Bạn đang nghe Blog Radio 0 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần tại blogviet.com.vn và nhacviet+.com.vn.
Đồng phát vào lúc 0 giờ 30 phút sáng thứ tư hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Hãy cùng không gian âm nhạc và cảm xúc của Blog Radio để bắt đầu điều kỳ diệu của cuộc sống.
Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog của website Blog Việt.
Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn. Bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe Blog Radio số 276. Bạn thân mến, cuộc đời chúng ta luôn có những thứ ta phải để dở dang. Vì lý do này hay lý do khác mà người ta không hoàn thành nó. Để rồi, sau nhiều thời gian nhìn lại, một chiếc tích nối, dù chỉ là những điều dở dang nhỏ bé, vụn vặt. Nhưng rồi dường như những gì toàn vẹn càng khó khăn để thực hiện. Mời các bạn cùng chia sẻ tâm sự này với lá thư trong tuần. Cuộc đời có thật nhiều cái dở dang. Ngày nhỏ hay ra nhà bác chơi, ngày nào tôi cũng ra tiệm truyện ngắn ở gần đấy để thuê một núi truyện Doraemon về đọc. Lúc đầu thì thuê truyện ngắn, sau đó thuê truyện dài. Chiều bố đã qua nói là tối đón về, nhưng tôi vẫn cố tình thuê 6 cuốn về đọc. Cuối cùng, dù đọc vội vàng thì vẫn chưa xong cuốn Hành tinh màu tím. Mãi đến bây giờ vẫn chưa thể đọc được nó. Lớn hơn một chút, tôi tập tành đọc tiểu thuyết và truyện chữ. Đầu tiên cũng chỉ là đọc những truyện ngắn cho thiếu nhi, sau đó đọc những truyện dài hơn một chút. Có 2 cuốn mà tôi đọc đến thuộc lòng là Trên sa mạc và Trong rừng thẳm. Và hiệp đầu 01, khi đó cuốn Trên sa mạc và Trong rừng thẳm tôi đã chỉ đọc được tập 2, còn cuốn hiệp đầu 01 tôi chỉ đọc tập 1. Chỉ nhớ là lúc đó, đội bóng của chú bé nghèo Evan đang thua trận. Cho đến bây giờ, tôi cũng chưa biết là trận đấu ấy kết thúc thế nào. Nhích thêm một ít tuổi nữa, khi ấy là lớp 5, tôi chuyển trường về Thanh Hóa. Khi ấy, cả lớp quyết định làm cho tôi một cuốn sổ, ghi hết tên họ, địa chỉ của các thành viên trong lớp cho tôi. Hồi ấy, cuốn sổ có giấy trắng tinh là mừng lắm rồi, thế là đứa nào cũng hì hụi tô vẽ. Tôi chỉ nhớ là thằng Tiến Hít đang làm dở thì tôi đã chuyển về. Sau này, khi có dịp gặp lại, nó chỉ nói, cuối cùng chẳng biết ai đã giữ cuốn sổ ấy, rõ tiếc. Nhích thêm ít tuổi nữa, chuyện dở dang càng ngày càng khiến tôi khổ sở. Nó không chỉ còn là cuốn truyện chưa đọc hết, không chỉ còn là quyển lưu bút viết nửa chừng, mà đó là những lời hứa chưa bao giờ thực hiện của những người bạn nhỏ hứa đưa tôi đi ngắm mặt trời lặn cùng cậu ấy. Sau này, nhiều lần tôi đi chụp hình lúc mặt trời lặn, nhưng trong tôi chỉ có một sự tiếc nuối và hụt hẫng. Ánh hoàng hôn đầy buồn bã ấy không thể nào như ánh mắt cậu ấy đã nhìn tôi lần cuối. Nhích thêm nữa, rồi thêm nữa, dường như những gì toàn vẹn càng khó khăn hơn, cứ nửa chừng, nửa vời. Có những việc do bản thân tôi buông tay, có những việc do nhiều yếu tố tác động. Tuy nhiên, điểm chung là không ai biết được kết thúc ra sao, khi cuộc sống luôn có những thứ dở dang. Tôi không thích những câu chuyện có kết thúc mở, mặc dù tôi rất thích tưởng tượng. Nhưng có một câu chuyện mà tôi đã đọc lâu lắm rồi, nói về Thượng Đế và cuộc đánh đổi lấy tình yêu. Và hôm nay, tôi sẽ kể lại để tặng bạn. Thượng Đế đã lấy sức khỏe và tuổi trẻ để đổi lấy tình yêu. Con người, người hãy cứ giữ lấy tuổi thanh xuân cùng sức mạnh. Người xin gì ta cũng đồng ý, nhưng hãy nhường ta tình yêu đi. Nhưng rốt cuộc, Ngài đã thất bại và Ngài phải bỏ đi. Chẳng biết Ngài đi đâu, nhưng tôi đoán rằng Thượng Đế đã đi tạo thêm phản bội, ích kỷ, dối trá và nghi ngờ. Bởi Thượng Đế nhận thấy ông cụ đang sống trong thời kỳ sơ khai của loài người. Lúc này, con người còn hồn nhiên và đơn giản lắm. Con người sẽ tiếp tục phát triển và sẽ tự phức tạp hóa cuộc sống của mình. Vậy nên sẽ phải có những thứ khó khăn tương ứng để thử thách tình yêu. Ngài phải xem trong thời hiện đại, con người giữ gìn và nuôi dưỡng tình yêu bằng cách nào. Ngài sẽ nghĩ ra lý do gì đó hay hơn để thương lượng. Bây giờ hơn ai hết, Ngài biết, người ta đã nói đúng, giá của tình yêu quá đắt, nó chỉ có thể trả giá bằng cái chết, mà Thượng Đế thì lại bất tử. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe lá thư trong tuần. Cuộc sống và những điều dở dang được gửi từ thính giả Thương Nguyễn, bạn có nickname thươngnguyễn.ffp. Và trước khi lắng nghe câu chuyện của tuần này, mời các bạn cùng nghe bản nhạc của Black Radio dành tặng bạn.
If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me, we'd be there together, just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see. And I'm dreaming of a place where I could see your face. And I think my brush would take me there, but only if I were a painter and could paint a memory. Climb inside the swirling skies to be. Swirling skies to be with you. I'd climb inside the skies to be with you.
Các bạn thân mến, tiếp theo chương trình với các bạn nghe chuyện ngắn của tuần này. Câu chuyện có tựa đề Yên Nghỉ Nhé Tình Yêu Của Em được gửi từ tác giả, thính giả Phan Cẩm Hà, bạn có nickname Kahagume. Có những con đường thật dài, đi mãi rồi sẽ gặp con đường khác. Nhưng cũng có những con đường cứ đi sẽ gặp ngõ cụt. Đôi khi có những người biết rằng phía trước là ngõ cụt, thế nhưng họ vẫn đâm đầu đi vào. Tôi đã từng yêu anh. Ngay từ đầu tôi biết anh là con đường ngõ cụt của tôi. Nhưng tôi vẫn cố lao vào, để rồi mắc kẹt, không thể tìm thấy đường xa. Anh là người đàn ông mà tôi luôn tìm kiếm, người khiến trái tim tôi lỡ nhịp. Tôi gọi anh là đàn ông vì anh nhiều hơn tôi tuổi. Anh từng trải và anh trải qua nhiều điều mà tôi chưa từng biết. Anh gọi tôi là bé con và anh nói rằng không thích tình yêu của tôi. Anh ghét những gì liên quan đến vẻ ngoài của tôi. Ghét tôi sơn móng tay màu đen. Ghét luôn cả kiểu tôi đeo hoa tai một bên. Và cả vẻ thẫn thờ đôi lúc của tôi nữa. Anh nói rằng anh quá già cho những tình yêu bồng bột. Quá già cho những gì không có điểm cuối. Thế nhưng anh vẫn bên cạnh cuộc đời tôi. Luôn xuất hiện bất cứ lúc nào tôi cần. Và chiều theo tất cả những gì tôi yêu cầu. Dù đôi khi tôi biết nó rất vô lý, nhưng chính sự trầm tính của anh lại khiến tôi càng yêu anh hơn. Anh mỉm cười với tôi vào những ngày gió mùa thổi về, Anh khẽ xoa dịu nỗi cô đơn của tôi. Anh nắm tay tôi thật chặt, băng qua đường vào ngày rét mướt, rồi lý giải rằng anh sợ để lạc mất tôi. Anh cứ thế, từng bước một, nắm chặt hơn trái tim tôi, dù ngoài miệng luôn chối bỏ. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng, rồi một ngày nào đó, anh sẽ yêu tôi như tôi yêu anh. Và có lẽ chính bản thân anh cũng đưa cho tôi nhiều lý do để tôi nuôi cái hy vọng đó. Anh là những gì của thói quen yêu thương trong tôi, đánh thức tôi dậy đi học mỗi sáng, nhắn tin dặn dò vì tật đãng trí của tôi, đón tôi mỗi khi tôi tan ca làm thêm muộn. Anh khiến tôi hạnh phúc dù đó chỉ là một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Thế rồi, một ngày đẹp trời, anh thản nhiên nói rằng anh coi tôi như em gái. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại khóc. Có lẽ trái tim tôi đau buốt khi anh nói rằng chỉ coi tôi như em gái, không hơn không kém. Và rồi anh ra đi. Anh chọn cách rời khỏi nơi chúng tôi sống, giống như anh chạy trốn. Tôi không hiểu anh đang chạy trốn vì điều gì. Anh đi không nói một lời nào với tôi. Thế mà anh từng bảo anh coi tôi là em gái. Dù tôi nói tôi không trách anh, nhưng trái tim tôi như bị ai đâm trúng. Những ngày không anh, tôi mắc kẹt trong nỗi cô đơn của chính mình. Tôi vẫn cố làm mọi thứ, cà phê với bạn bè, vượt gần vượt xa với cả cứng, vẫn lang thang và tìm mọi cách để lấp đầy chỗ trống trong list công việc hàng tuần, thay những việc mà trước đây tôi vẫn làm khi có anh bên cạnh. Nhưng sáng nào thức dậy, theo thói quen mà anh đã tập cho tôi, một bên gối của tôi vẫn ướt. Tôi chưa bao giờ gọi tên mối quan hệ giữa chúng tôi là gì, là đàn anh khóa trên mà tính ra cách cũng xa xa, là sếp khó tính hay chỉ là ông anh hờ như anh nói. Giữa những sự phức tạp về cái tên cho mối quan hệ khó gọi tên ấy, chí ít tôi cũng đáng được anh thông báo về sự ra đi, nhưng không kèn không trống, tôi vẫn chỉ là một điều gì đó không thuộc về anh. Tôi không đau khổ như những người có cuộc tình tan vỡ vì tôi không phải người yêu của anh. Tôi không khóc lóc hay trách móc được vì tôi chẳng phải là người yêu anh. Tôi càng không phải chịu những lời động viên nửa vời vì chẳng ai biết tôi và anh có bất cứ một mối quan hệ nào ngoài công việc. Vì thế, tôi càng không biết làm gì khi chính mình biết đến đám cưới của anh. Nhưng tôi lại là người được mời muộn nhất. Anh sợ điều gì? Đám cưới của anh thật tuyệt, tất cả mọi thứ thật rạng rỡ. Người con gái bên anh cũng thế, chỉ trừ anh. Tôi biết ánh mắt của anh không cười, dù miệng vẫn cười. Nhưng người đó có thể cho anh những thứ anh cần, những điều tuyệt vời anh muốn về một gia đình. Và những cái đó tôi không đem đến cho anh được. Hãy tha thứ cho anh, đó là câu nói mà khi chúng tôi gặp nhau ở đám cưới của anh, tôi không giả vờ mỉm cười, nhưng chẳng đủ dũng cảm để mà khóc. Có lẽ gật đầu nhẹ nhàng rồi kéo anh về phía người con gái của anh, cố đùa vài câu rồi ôm anh thật nhanh. Hãy hạnh phúc nhé, hạnh phúc thay cả phần của em. Tôi yêu anh, tôi yêu nụ cười ấy, bờ vai ấy, bàn tay ấy và tất cả những gì thuộc về con người anh. Nhưng tôi biết mình sẽ chẳng đủ dũng cảm để cho bước thêm một bước, đập tan vào bức tường ngõ cụt ấy. Giữa anh và tôi luôn tồn tại cái bức tường ấy. Tình yêu chưa đủ lớn, tất cả chỉ là chưa đủ để có thể thay đổi tất cả mà thôi. Thế rồi hắn chợt xuất hiện khi tôi bối rối không biết đi hay ở. Hắn bước vào ngang nhiên, nắm chặt tay tôi, lôi tôi đi chúc và nói chuyện với những người khác. Hắn vẫn ngang ngược như chính con người hắn, ào ạt kéo tôi vào, không thèm để ý gì đến thái độ của tôi. Nhưng bản thân tôi biết, ngay lúc nào hắn cũng chẳng khác nào cứu cánh của tôi. Tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt anh cứ dõi theo chúng tôi, niềm mơ hồ ấy. Nếu là trước đây sẽ khác, nhưng bây giờ trong đám cưới của anh, tôi chỉ là khách, không hơn không kém. Bàn tay hắn siết chặt hơn, như để nhắc tôi đến sự hiện diện bên cạnh hắn. Khẽ nhìn sang hắn, mỉm cười với tôi. Còn hắn, tôi biết, hắn yêu tôi như tôi yêu anh. Một cuộc tình yêu tay ba ít sóng gió hơn trong phim, ít nồng nàn hơn trong chuyện, và trong cuộc sống thì cứ nhan nhản vô số. Hắn biết đến sự tồn tại của anh. Hắn như một thứ gì đó mà chỉ lúc tôi cần khi không có anh. Hắn biết, nhưng hắn chấp nhận. Hắn khiến tôi ghét bản thân mình hơn, vì trước tình yêu của hắn, tôi vừa thấy quen vừa thấy khó chịu. Nhưng hắn luôn là người kiên nhẫn với tôi hơn cả. Hắn đưa tôi tới lễ cưới của anh và giới thiệu tôi là người yêu của hắn trước cả mặt anh. Hắn nắm tay tôi trước khi tôi cho phép và nghiễm nhiên trở thành người đưa đón tôi, dù tôi không yêu cầu. Hắn luôn là một người ngang bướng như thế. Thế nhưng tôi biết trái tim của tôi không yêu hắn. Và những ngày mưa tới cũng là thời gian cho tôi thoát khỏi con đường ngõ cụt ấy. Cũng một thời gian cho những gì sẽ qua không có sự đợi chờ. Vậy mà, anh lại nhắn tin muốn gặp tôi trong chuyến công tác. Vẫn quán cà phê cũ và anh vẫn gọi cà phê đen và tôi là cà phê sữa. Anh vẫn áo cà phê sẫm màu và tôi là những kiểu áo với tông màu lạnh. Anh báo anh đang ly thân, tôi chợt cười nhẹ, không phải tôi vui vì anh ly thân. Anh yêu người đó suốt 3 năm trung học, người đó du học 2 năm, 3 năm đi làm xa nhà, thêm 1 năm chung sống. Bây giờ anh lại ly thân, anh nói cứ như đùa. Anh nhớ em. Anh không đả động gì đến câu nói của tôi, chỉ nhẹ nhàng vòn vẹn 3 chữ. Anh nhớ em. Tôi đặt tách cà phê xuống, lấy thìa bỏ đường vào tách của mình. 1 thìa, 2 thìa, 3 thìa. Chuyến công tác của anh dài hơn, nhưng chúng tôi không gặp nhau nữa. Hắn cũng đã đi tác nghiệp trở về sau gần 1 tháng. Hắn lại luộm thuộm hơn khi không có tôi nhắc nhở. Hắn lại rủ rê tôi lên cầu hóng gió. Dù bật cười về ý kiến điên rồ của hắn giữa cái lạnh tháng 12, nhưng tôi vẫn đi. Tình yêu là gì? Từ khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ, đó là điều khiến tôi đau đớn nhất để đi tìm câu trả lời. Tình yêu là gì mà khiến cho bố bỏ mẹ ra đi với người đó? Là gì mà khiến cho mẹ tôi ôm mãi niềm đau, không thể đến với bất cứ người đàn ông nào khác? Là gì mà khiến cô bạn cũ của tôi phát điên khi người ấy đi lấy người khác? Và là gì mà khiến tôi vẫn cô đơn cho đến bây giờ? Gió từ hai bên cầu thổi mạnh. Những câu chuyện phiếm vẫn bất tận khi ở bên hắn. Hắn không nói quá nhiều đến chuyện tình cảm. Hắn vẫn ở bên tôi như một người bạn. Chỉ ít mối quan hệ của hắn và tôi vẫn có thể gọi tên. Hắn chia sẻ mọi thứ và rồi lại im lặng đủ để nghe mọi câu chuyện trên đời của tôi. Tôi không muốn nhờ hắn chắp vá trái tim, cũng chẳng mong muốn mượn trái tim hắn để mà lấp chỗ trống. Người đó không nói gì sao? Nói gì? À, chuyện ly thân với cô vợ ấy à? Không phải. Thôi, chắc có lẽ cũng nên biết. Làm gì mà úp mờ thế? Người đó yêu cậu nhiều lắm, yêu nhiều đến mức sẵn sàng làm người khác đau khổ hơn là phải để cho cậu đau khổ. Người đó không thể có con. Người đó bị bệnh, bệnh nặng. Vì thế, thời gian không còn nhiều, hãy sắp xếp bay vào đó sớm nhất đi. Tôi đứng sững người, bất giác những giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Mọi thứ bất chợt trở nên lộn xộn. Làm sao cậu biết? Vì người đó là anh trai cùng cha khác mẹ. Tôi lảo đảo, dường như cảm giác không thể đứng vững được nữa. Tôi như một con ngốc cứ cuống lên mỗi khi có chuyện. Hắn giúp tôi thu xếp công việc. Xuống khỏi máy bay, tôi bắt ngay taxi đến địa chỉ bệnh viện mà hắn cho. Vừa hỏi được số phòng thì vang lên cuối hành lang những tiếng khóc thảm thiết. Bước chân trên dãy hành lang khiến tôi không dám vào, chỉ đứng dựa sát vào tường. Tôi nhắm mắt để nước mắt tuôn rơi. Tiếng khóc âm ỉ, tôi biết mình cũng chẳng đủ tư cách để bước vào căn phòng ấy. Ngày anh đi, trời mưa tầm tã, mọi thứ như muốn tan ra trắng xóa. Và phải đợi rất lâu sau đó, tôi mới có thể dũng cảm để ra nghĩa trang. Mọi người hạ huyệt xong cũng đã rời khỏi đó. Chỉ còn chị đứng trước mộ anh rất lâu rồi, cũng rời đi. Chị nhận ra tôi nhưng nhếch miệng, không rõ là cười hay không. Anh ấy có lẽ cũng yêu cô, nhưng tôi nghĩ anh ấy yêu tôi nhiều hơn. Ánh mắt chị buồn trầm, màu mắt đẹp lạ. Chưa bao giờ tôi nhìn chị kỹ như thế, bất chợt như một sự thương cảm. Chị bước chậm qua tôi, để lại tôi một mình trước mộ anh. Chiếc ô trở nên nặng hơn, bức dưới ảnh của anh cười thật đẹp. Cô không kìm được nước mắt, người đàn ông cô yêu bây giờ chỉ là quá khứ. Tình yêu đôi khi cũng thật ích kỷ, nó cũng là một cái vòng luẩn quẩn, quấn theo mọi thứ theo nó. Thời gian rồi cũng sẽ làm tình yêu phai nhòa, nhưng ký ức thì luôn tồn tại. Đặt bó hoa hướng dương xuống phiến đá đen, loài hoa mà anh vẫn thích. Yên nghỉ nhé, tình yêu của em. Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, chiếc ô xuất hiện, ngăn những giọt mưa làm cô ướt thêm. Sẽ có người thay anh yêu cô ấy, anh trai. Trái tim cô đau nhói, vội quay người bước đi. Phía trước cô, bóng hình chị vẫn chưa khuất khỏi tầm mắt. Tôi không biết đến bao giờ tình yêu của tôi sẽ yên nghỉ như lời tôi nói. Nhưng ít ra, cái cảm giác trong trái tim anh cũng có chứa một phần tình yêu cho tôi, khiến tôi cảm thấy yên lòng. Quay lại phía sau, hắn mỉm cười với tôi. Bỗng dưng, tôi nhớ bàn tay ấm áp của hắn. Tôi chợt nhớ, có lần anh nhắn tin cho tôi một đoạn hát mà sau này tôi mới biết đó là một câu trong lời bài hát. Nó có nghĩa là tình yêu đôi khi là mãi mãi, nhưng cũng đôi khi nó khiến ta phải tổn thương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ngắn Yên nghỉ nhé tình yêu của tôi, được gửi từ tác giả thính giả có nickname Kahakume. Những điều muốn sẻ chia về câu chuyện này hay những cảm nhận của các bạn cũng như những sáng tác truyện ngắn của các bạn, mời các bạn cùng chia sẻ đến với tất cả các thính giả của Blog Radio bằng cách gửi email về hòm thư blogviet@darling.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc, chiết sinh cả quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Và ngay sau đây mời các bạn cùng nghe một lần nữa bản nhạc ca khúc mà cô gái đã nhắc đến trong phần cuối của truyện ngắn Someone Like You. Hẹn gặp bạn ở chương trình tuần sau. I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best.
it hurts instead.